Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu, 28 tháng 10 năm 2024, thứ Sáu trong tuần thứ 28 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi, này thầy sai anh em đi, như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó. Đi làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo đoạn trình thuật của Thánh Luca hôm nay, Chúa Giêsu đã sai 72 môn đệ ra đi rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Trước khi sai các vị ra đi, Chúa Giêsu đã căn dặn nhiều điều. Thầy sai các con ra đi như chiên đi giữa bầy sói. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bì. Các con hãy chào bình an khi vào nhà ai đó. Hãy chữa lành bệnh nhân và loan báo nước Thiên Chúa đã đến gần. Nhìn vào trình thuật, chúng ta vui mừng vì hiểu rằng việc loan báo tin mừng không chỉ được ban riêng cho một ai hay một nhóm người nào đó, nhưng là tất cả chúng ta, tất cả các tín hữu Kitô. Ở đây, con số 72 môn đệ nhắc nhớ đến số dân của loài người mà sách Sáng Thế đã liệt kê. Như thế, dẫu chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào, nhưng ngay trong giây phút hiện tại, Chúa Giêsu vẫn mời gọi mỗi người chúng ta mang tin mừng nước Chúa đến với những anh chị em xung quanh. Đây là lời ngỏ và là ân phúc đặc biệt Chúa dành cho mỗi chúng ta. Loan báo tin vui nước Thiên Chúa cho anh chị em. Song song đó, Chúa Giêsu cho chúng ta hiểu rằng chúng ta đang đi một con đường khó khăn. Này thầy sai anh em đi như con chiên ở giữa sói rừng. Quả vậy, nước Chúa không giống thế gian. Con đường của Chúa không giống con đường của bao thủ lãnh ở thế gian này. Đi theo Chúa là đi vào một hành trình đi ngược dòng, ngược với sự tìm kiếm của thế gian, ngược với những mưu tính thiệt hơn, ích kỷ. Ra đi loan báo nước Chúa, người môn đệ có thể sẽ gặp phải những thù nghịch và chống đối, thậm chí là bắt hại và cả cái chết. Tuy nhiên, trong hành trình ấy, người môn đệ không đơn độc đơn côi vì có cộng đoàn. Người ấy được sai đi không phải một mình, nhưng là được sai đi từng nhóm hai người một. Việc truyền giáo không chỉ của riêng này, nhưng là của cộng đoàn. Chúng ta sống trong giáo hội, chúng ta không đơn lẻ, nhưng cùng với giáo hội trong tinh thần thiệt thành. Mỗi chúng ta đem tin vui nước Thiên Chúa đến cho tha nhân xung quanh qua thái độ sống yêu thương và tràn đầy lòng thương xót như Thánh Luca đã hết lòng sống và rồi viết thành những tác phẩm tin mừng của Ngài. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, ra đi loan báo nước Chúa, Chúa Giê-xu mời gọi người môn đệ có một thái độ sẵn sàng. Khi đi đường, anh em đừng chào hỏi ai. Sự bị rịt hoặc những mối bận tâm khác có thể làm chậm chân người môn đệ. Sứ vụ nước Chúa là cấp bách. Một khi nhận ra điều Chúa gọi mời, thì chính là lúc mình sẵn sàng vâng theo. Không ai tự nhận rằng tôi sẵn sàng cho sứ vụ Chúa trao, thế nhưng chính mình lại loay hoay lo tìm những điều nào khác không hợp với sứ vụ của Chúa gửi đến. Được Chúa sai đi, hẳn nhiên chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta được thụ nhận những lời gọi sai đi. Nhìn thấy đồng lúa chín, chúng ta sẽ tin Chúa sai chúng ta đi. Thế nên khi được sai đi, chúng ta sẽ mang lấy tinh thần của đấng sai chúng ta ra đi. Song song đó, trong sự khiêm tốn và phó thác vào ơn Chúa giúp, chúng ta tin rằng chúng ta có thể thực hiện được những gì Ngài trao phó. Sứ mạng truyền giáo luôn là lời mời gọi cao quý dành cho mỗi người tín hữu. Chúng ta, dù là ai, dù ở không gian và thời điểm nào, ở vị trí, vai trò nào, vẫn có thể đem tin mừng nước Chúa đến cho anh chị em xung quanh mình, hay chúng ta vẫn có thể trở nên một chứng nhân của Chúa giữa đời này. Như Thánh Luca năm xưa, trong vị trí và vai trò của mình, Ngài đã làm chứng cho Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Với sách tin mừng của Ngài, chúng ta nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa và nhận biết tình yêu cứu độ của Chúa Giê-xu. Mãi cho đến tận cuối cuộc đời mình, Thánh Luca đã không ngừng làm chứng về Chúa và lòng thương xót của người.
Ra đi, hãy ra đi, rao giảng tin mừng. Ra đi, hãy ra đi, đáp lại lời mời của Chúa. Ra đi, ra đi.
Lạy Chúa Giê-xu, xin cho mỗi người chúng con khi lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi, thì sẵn sàng và mau mắn đáp lời thay vì viện lý do để từ chức. Nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Thánh Luca, tác giả sách tin mừng, xin cho chúng con đủ can đảm và nhiệt tâm đem tin mừng nước Thiên Chúa đến với anh chị em xung quanh chúng con. Amen.
Ra đi, hãy ra đi, rao giảng tin mừng. Ra đi, hãy ra đi, đáp lại lời mời của Chúa. Ra đi, hãy ra đi, rao giảng tin mừng. Ra đi, hãy ra đi. Cùng nhau loan báo tin mừng cho mọi người ở trên thế giới. Cùng nhau loan báo tin mừng sao trên đời để mọi người sống yêu thương.
Ra đi, hãy ra đi, rao giảng tin mừng.
Ra đi, hãy ra đi, đáp lại lời mời của Chúa. Ra đi, hãy ra đi, rao giảng tin mừng. Ra đi, hãy ra đi. Chúa luôn đồng hành với ta.
Nào mau loan báo tin mừng, gieo hy vọng, bình an niềm tin muôn nơi. Người ơi, mau hãy lên đường chung một lòng, thắp ngọn lửa mến muôn phương.
Ra đi, hãy ra đi, rao giảng tin mừng.
Ra đi, hãy ra đi, đáp lại lời mời của Chúa. Ra đi, hãy ra đi, rao giảng tin mừng. Ra đi, hãy ra đi, Chúa luôn đồng hành với ta.
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Moscow, Liên bang Nga. Đức Hồng Y Du Phi tiếp tục sứ vụ nhân đạo tại Moscow. Hôm 15 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Matteo Du Phi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, phái viên của Đức Thánh Cha Francisco, đã tiếp tục sứ vụ nhân đạo với một loạt các cuộc gặp gỡ ở thủ đô Moscow của Nga, trong đó có nỗ lực đoàn tụ gia đình của các trẻ em Ukraine bị bắt đưa sang Nga và trao đổi tù binh giữa hai nước. Ban sáng, Đức Hồng Y đã gặp bà Maria Lova Belova, ủy viên của phủ tổng thống Nga đặc trách các vấn đề quyền của trẻ em, rồi gặp gỡ Đức Tổng giám mục Antony, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, giống như trong chuyến đi hồi tháng 5 năm ngoái. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ với Đức Tổng giám mục Antony cũng có Đức Tổng giám mục Giovanni Daniello, sứ thần Tòa Thánh tại Nga. Các tham dự viên đã trao đổi về các vấn đề nhân đạo liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine và vấn đề liên hệ tới hai giáo hội. Sau cuộc gặp gỡ của Đức Hồng Y Du Phi, bà Nova Belova qua kênh Telegram cho biết cuộc trao đổi với Đức Hồng Y có tính cách xây dựng và nhấn mạnh sự cộng tác của bà với phái viên của Đức Giáo Hoàng cũng như với Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Liên bang Nga đã tiến hành từ hơn một năm nay với sự cộng tác của Bộ Ngoại giao Nga. Nội dung cuộc trao đổi giữa Đức Hồng Y và bà Nova Belova là việc hồi hương các trẻ em Ukraine. Theo chính phủ Kiev, có hơn 19.000 trẻ em Ukraine đã bị bắt đưa sang Nga. Cho đến nay, một nhóm nhỏ đã được đoàn tụ với gia đình nhờ sự trung gian của Tòa Thánh. Chương trình này vẫn được tiếp tục. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga phổ biến ngày 15 tháng 10 vừa qua nhấn mạnh sự phát triển tích cực trong cuộc đối thoại giữa Nga và Vatican.
Tin giáo phận Francis, nguyên tu sĩ giáo phận Francis hành hương tại trung tâm thánh mẫu Tà Văn. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 10 vừa qua, nguyên tu sĩ giáo phận Francis đã tổ chức hành hương dịp năm thánh giáo phận và đại hội nguyên tu sĩ cấp giáo phận thường niên 2024 tại trung tâm thánh mẫu Tà Văn với chủ đề đầy ân sủng và Thiên Chúa ở cùng. Ngày hội có sự hiện diện của cha đặc trách nguyên tu sĩ Luis Gonzaga Hoàng Lục, các linh mục trong ban điều hành năm thánh giáo phận và 600 linh mục tu sĩ nam nữ từ các hội dòng, tu đoàn, tu hội đang hoạt động trong giáo phận. Từ chiều ngày 12 tháng 10, chương trình chính thức bắt đầu với việc thực hành phương pháp đối thoại trong thánh thần bằng sự hướng dẫn của ban điều hành năm thánh giáo phận tại quảng trường trung tâm thánh mẫu Tà Văn, xoay quanh đề tài đầy ân sủng và Thiên Chúa ở cùng. Mục đích hướng tới của phương pháp này là giúp đối thoại với nhau dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Buổi tối, chương trình tiếp tục với phần rước kiệu Đức Mẹ, dâng hoa kính Đức Mẹ và chầu Thánh Thể. Thánh lễ tạ ơn diễn ra vào sáng ngày 13 tháng 10 do cha tổng đại diện Giuse Hồ Sĩ Hữu chủ sự. Đồng tế với ngài có sự hiện diện của cha giám đốc chuyển viện Thánh Nicholas Gioan Trần Văn Thức cùng các linh mục trong giáo phận. Trong bài giảng lễ khởi đi từ lời nguyện nghi thức làm phép chuỗi hạt mân khui cho các tín hữu, cha tổng đại diện mời gọi các tu sĩ và cộng đoàn hành hương chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đức Maria mà ca tụng và tôn vinh mẹ. Cha Giuse mời gọi mỗi người hãy đến với mẹ, nhìn ngắm mẹ trong Chúa, để nhờ ánh sáng thần linh của Chúa chúng ta sẽ suy gẫm và hiểu những hành động hoàn hảo nhất của mẹ, kể theo mẹ, bắt chước mẹ và đi theo bước chân của mẹ. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng sự hạ mình của con Thiên Chúa xuống làm người trong cung lòng của một thiếu nữ nghèo hèn như mẹ Maria. Nhưng Thiên Chúa hạ mình không phải chỉ cho một mình Đức Mẹ, mà còn vì phẩm giá của tất cả mọi người chúng ta. Dịp hành hương mừng năm thánh giáo phận và đại hội thường niên liên tu sĩ giáo phận đã kết thúc trong tâm tình tạ ơn, đầy ân sủng và Thiên Chúa ở cùng với các tham dự viên.
Tin ACD. Đức Giám mục Giáo phận Assisi khẳng định lễ phong thánh cho chân quốc Acutis sẽ mang lại hy vọng. Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino, Giám mục Giáo phận Assisi, nhận định rằng lễ phong hiển thánh cho chân quốc thiếu niên Carlo Acutis trong năm thánh 2025 là một biến cố giúp phục hồi hy vọng dựa trên Chúa Giêsu. Chân quốc Carlo, người Ý, sinh năm 1991, và qua đời năm 2006, lúc 15 tuổi, vì bị ung thư máu cấp tính. Trước khi chết, Carlo tuyên bố dâng những đau khổ để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và Giáo hội, và hứa với mẹ mình là sẽ cho bà nhiều dấu chỉ sự hiện diện của mình. Carlo được phong chân phước cách đây 4 năm, ngày 10 tháng 10 năm 2020, và ngày 23 tháng 5 vừa rồi, với phép của Đức Thánh Cha, sắc lệnh nhìn nhận phép lạ thứ hai như lời chuyển cầu của vị chân phước đã được công bố. Đầu tháng 7 năm nay, trong công nghị hồng y, Đức Thánh Cha đã quyết định công phong hiển thánh cho chân phước Carlo Acutis, nhưng ngày giờ sẽ được ấn định trong năm thánh sắp tới, thay vì chung với 14 vị khác vào sinh nhật 20 tháng 10 sắp tới. Trong bài giảng thánh lễ, hôm thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 vừa qua, lễ kính chân phước thiếu niên Carlo Acutis tại đền thánh Từ Bỏ ở Assisi, nơi có mộ của chân phước, Đức Tổng giám mục Sorrentino nói rằng, Chúa Quan Phòng đã muốn lễ tôn phong hiển thánh Carlo diễn ra trong năm thánh sắp bắt đầu. Đó sẽ là năm chúng ta phải phục hồi niềm hy vọng dựa trên Chúa Giêsu như đề tài Đức Thánh Cha đã chọn. Carlo sắp trở thành hiển thánh, nhưng tước hiệu này không để Carlo lên mức cao xa không thể đạt tới. Trái lại, chúng ta sẽ còn tiếp tục cảm thấy Carlo như một người bạn. Đức Tổng giám mục Sorrentino cũng đã soạn thảo một kinh nguyện, trong đó có gợi lại những nét đặc biệt của Carlo Acutis, một kinh nguyện mà ngay từ bây giờ các tín hữu có thể đọc để cầu nguyện. Mặt khác, mẹ của chân phước Carlo là bà Antonia Tanzano nói rằng, ước mong của Carlo đã được mãn nguyện, dân chúng đang trở về với thánh thể. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican hôm 12 tháng 10 vừa qua, bà Antonia nói rằng, đối với chúng tôi, cái chết của Carlo dĩ nhiên là một thánh giá, nhưng ngày nay chúng tôi thấy đó cũng là một phúc lành. Bà kể rằng, ngày nay từ nhiều nơi trên thế giới, tôi nhận được những chứng từ về sự hồi sinh của thánh thể, một phần cũng nhờ gương của Carlo. Carlo chứng tỏ rằng, mỗi người có thể nên thánh nếu họ sử dụng điều mà Chúa ban cho chúng ta trong các bí tích, lời Chúa và kinh nguyện, chẳng hạn như kinh mần hồi.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội. Tổng giáo phận Hà Nội có thêm 20 tân linh mục. Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 16 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ giáo xứ Vĩnh Trị, giáo hạt Nam Định, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ tế thánh lễ phong chức linh mục cho 20 phó tế thuộc Tổng giáo phận. Đồng tế với Đức Tổng Giuse có Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, cha Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, quý cha trong và ngoài Tổng giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, quý ông bà cố, thân nhân các tín chức và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Nghi thức truyền chức mở đầu với việc tuyển chọn các ứng viên linh mục. Cha Thomas Aquino Nguyễn Xuân Thủy, trưởng ủy ban ơn gọi, xướng tên và thỉnh cầu Đức Tổng giám mục phong chức cho các tín chức. Và Đức Tổng giám mục Giuse tuyên đọc chuẩn nhận và tuyển chọn các tín chức này. Trong bài giảng lời Chúa sau đó, Đức Tổng giám mục Giuse nhấn mạnh, Thiên Chúa làm những điều phi thường khởi đi từ những con người rất bình thường. 20 thầy được tuyển chọn hôm nay không phải là những người trỗi vượt, giỏi giang, tuyên bác hơn những người hiện diện ở đây, nhưng qua thánh chức, họ được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu. Mượn những lời dặn dò mà Thánh Phaolô dành cho môn đệ của mình, Đức Tổng giám mục cũng nhắn nhủ cách đặc biệt tới quý tân chức. Anh em là trọng tâm của thánh lễ này để đón nhận hồng ân Chúa qua bí tích truyền chức thánh. Anh em hãy cố gắng nghe lời Thánh Phaolô để chúng ta rèn luyện bản thân với những đức tính cần thiết, trước hết với lời nói, cách xử sự, đức tin và đức trong sạch. Khi làm được điều ấy, chúng ta sẽ giới thiệu được hình ảnh Đức Giêsu Kitô tư tế. Gia đình Tổng giáo phận vui mừng hiện diện ở đây để cầu nguyện cho anh em và ai cũng mong ước cho anh em trở thành những linh mục thánh thiện. Sau bài giảng là phần thẩm vấn và kinh cầu các thánh. Kinh cầu kết thúc, từng tiến chức tiến lên để Đức Tổng giám mục chủ tế đặt tay truyền chức linh mục. Các linh mục đồng tế lần lượt đặt tay trên các tân chức để nói lên sự thấp nhập các tân chức vào linh mục đoàn. Tiếp đó, Đức Tổng giám mục chủ tế đọc lời nguyện phong chức, mặc áo lễ, xức dầu lòng bàn tay và trao chén thánh cho các tân chức. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse quyết định trao bổ nhiệm thư cho 20 cha mới đi làm mục vụ trong Tổng giáo phận. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 10 năm 2024. Được biết, 20 tân chức nói trên thuộc khóa 21 của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, trong đó có một thầy học tại Đại chủng viện Thánh John và một thầy học tại Đại chủng viện Thánh Meinrad.
Tin Roma, họp báo tại thư hội đồng giám mục ngày 15 tháng 10. Trong cuộc họp báo hàng ngày bên lề thượng hội đồng giám mục đang tiến hành ở Roma hôm 15 tháng 10 vừa qua, có một số vấn đề đã được các tham dự viên công nghị giám mục này bàn tới. Đó là sự bao gồm những người khuyết tật, vai trò của phụ nữ và tình trạng khẩn cấp tại Brazil. Hiện diện trong cuộc họp báo chiều thứ ba vừa qua, có nữ tu Niemala Alex Maria Nazareth dòng Cát Minh Tông Đồ, Đức Hồng Y Tân Tử Leonardo Ulrich Steiner dòng Francisco, Tổng giám mục giáo phận Manaus bên Brazil, và Đức Hồng Y Tân Tử Roberto Repole, Tổng giám mục giáo phận Torino, Bắc Ý. Ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Truyền thông và cũng là trưởng ban thông tin của Thượng Hội đồng giám mục hiện nay cho biết, ban sáng và ban chiều ngày 15 tháng 10, các tham dự viên đã họp trong hơn 30 nhóm nhỏ tại Đại Thính đường Paolo thứ 6, với sự hiện diện của 347 người trên tổng số hơn 370 thành viên. Trước đó, Đức Hồng Y Jean-Claude Honneric, người Luxembourg, tổng tường trình viên đã trình bày nội dung tóm tắt của phần 3 trong tài liệu làm việc, trong đó có đề cập đến những nơi cụ thể để thi hành sứ mệnh của giáo luật, đặc biệt là các thành thị với vấn đề di dân. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Steiner nói về vai trò các phụ nữ trong giáo phận Manaus của ngài, rộng hơn 90.000 cây số vuông thuộc miền Amazon bên Brazil, với rất nhiều thổ dân, và ngài ủng hộ ý tưởng nên có các phụ nữ phó tế vĩnh viễn và cả các linh mục có gia đình, vì từ hơn 100 năm nay, miền này rất khan hiếm linh mục. Đức Hồng Y cũng nói đến tình trạng khẩn cấp về khí hậu ở miền Amazon, ví dụ như nạn hạn hán vì thiếu mưa. Đức Hồng Y nói, chúng tôi không có nước từ một tháng này, các sông lớn không còn có thể di chuyển bằng thuyền trên đó, vì thế nhiều cộng đoàn không thể lui tới được. Ngoài ra, nước sông ở nhiều nơi bị ô nhiễm do thủy ngân thải ra từ việc khai thác khoáng sản.
Tin Tổng giáo phận Huế, lễ khai giảng năm học mới và mừng bổn mạng Học viện Liên Dòng Nữ. Vào lúc 6 giờ sáng ngày 15 tháng 10 vừa qua, tại nguyện đường Tòa Tổng giám mục Huế, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, đã chủ tế thánh lễ khai giảng năm học 2024-2025 và mừng kính Thánh Teresa Avila, bổn mạng Học viện Liên Dòng Nữ Tổng giáo phận Huế. Đồng tế với Đức Tổng Giuse có Đức Tổng giám mục Phó Giuse Đặng Đức Ngân, cha tổng đại diện Đa Minh Phan Hưng, cha giám đốc đại chủng viện Huế, quý cha giáo, quý cha trong nhà chung, quý bề trên và quý chị trong ban điều hành Học viện Liên Dòng, cùng tất cả các học viên đến từ các hội dòng, Paulo Thần Sạc, Hiệp hội Thừa Sai Bác Ái Giáo Phận Vinh, Minh Thanh Gia Huế, Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Con Đức Mẹ Đi Ví. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Phó Giuse mời gọi các học viên ở lại trong tình yêu của Chúa, để lời Chúa ở lại trong quá trình học tập và tích lũy tri thức. Qua đó mỗi người được đổi mới tương quan với Chúa, với giáo hội, với linh đạo hội dòng và với tha nhân. Theo gương thánh Teresa Avila, Đức Tổng giám mục Phó Giuse nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện bản thân trong đời sống thánh hiến và học tập để ở lại với Chúa và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi tha nhân. Sau thánh lễ là nghi thức khai giảng năm học mới, với lời tuyên bố khai giảng năm học mới 2024-2025 của Đức Tổng giám mục Giuse. Sau nghi thức khai giảng, các học viên cùng với quý Đức Tổng, quý cha và quý bề trên đã chia sẻ niềm vui huynh đệ trong bữa điểm tâm tại nhà cơm của tòa giám mục.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một cô bé tên là Helen bị một vết sẹo lớn trên đầu do tai nạn lúc nhỏ. Lúc nào cô cũng đội một chiếc mũ len để che vết sẹo đó. Các bạn trong lớp thấy vậy rất tò mò, muốn biết lý do, nên bàn tán với nhau và tìm cách lấy chiếc mũ đó ra khỏi đầu cô bé. Một lần nọ, trong một trò chơi tập thể, một nhóm bạn đã hợp tác với nhau, đứa thì ôm chặt lấy Helen, đứa thì giữ chặt tay, và đứa khác thì giật lấy chiếc mũ trên đầu cô. Khi chiếc mũ bị lấy ra, cả nhóm bạn sững sờ khi nhìn thấy vết sẹo to và vùng không có tóc của Helen. Còn cô bé thì ôm mặt ngồi sụp xuống đất khóc nức nở. Ngay lúc đó, cô giáo của cô bé đã nhanh chóng bước đến. Cô chạnh lòng trước cô học trò nhỏ, đang run rẩy vì sợ hãi và xấu hổ trước tiếng xì xầm của bạn bè. Cô tháo vội chiếc cài tóc có đính hai cái bông hồng trên đầu mình ra và cài lên đầu cho Helen. Chiếc cài tóc thật vừa vặn, che mất vết sẹo và trông cô bé xinh đẹp hơn. Cô giáo đỡ Helen đứng dậy và cất tiếng hỏi tất cả các bạn đang đứng gần đó. Các em thấy Helen của chúng ta có xinh đẹp không nào? Tất cả các bạn đều hào hứng reo to. Đẹp lắm thưa cô, Helen của chúng ta thật xinh đẹp. Thế rồi các bạn vây lấy Helen, tấm tắc khen ngợi cô như chưa từng thấy vết sẹo trên đầu cô. Kể từ đó, Helen cảm thấy tự tin hơn. Cô không còn phải luôn luôn đội chiếc mũ trên đầu nữa, mà cài chiếc cài tóc hoa hồng của cô giáo đã tặng. Helen còn bảo mẹ mua cho cô những chiếc cài tóc khác và vui vẻ đến lớp với chiếc cài tóc đính hoa che đi khuyết điểm trên đầu của mình. Về sau, Helen đã trở thành một giáo viên luôn tươi tắn và xinh đẹp với những chiếc cài tóc đính hoa. Cô luôn tận tình chăm sóc, yêu thương những người học trò nhỏ của mình, như ngày xưa mình đã từng được cô giáo yêu thương và bảo vệ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, giữa một thế giới mà sự vô cảm dường như trở thành một phản ứng tự nhiên của con người trước những nỗi đau của người khác, lòng thương xót là món quà lớn nhất và đẹp nhất mà chúng ta trao tặng cho nhau và mong ước được đón nhận nhất. Thật vậy, lòng thương xót làm cho trái tim chúng ta không ngừng thổn thức trước những nỗi khổ và niềm đau của người khác, và mong muốn có thể làm được điều gì đó để xoa dịu và làm vơi đi nỗi đau cho nhau. Cô giáo trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã chạnh lòng thương cô học trò nhỏ đang luống cuống và xấu hổ vì vết sẹo xấu xí trên đầu đã bị phơi bày trước cái nhìn soi mói của bạn bè. Lòng thương xót đã khiến cô mau mắn lấy chiếc cài tóc đính hoa trên đầu mình, cài lên đầu cô học trò nhỏ tội nghiệp để che đi khiếm khuyết đó. Hành động tử tế đó của cô đã không những bảo vệ được cô học trò nhỏ của mình trong tình huống bất ngờ đó, mà còn làm cho cô bé đáng thương ấy trở nên xinh đẹp và tự tin hơn để thành công trong cuộc sống. Trong thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót được công bố hồi năm 1980, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập đến một khía cạnh rất tuyệt vời của lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài nói rằng, lòng thương xót là một ưu phẩm cao quý nhất của Thiên Chúa, và nhờ ưu phẩm này mà con người trong tận nội tâm được kết hợp cách thâm sâu nhất và thường xuyên nhất với Thiên Chúa hằng sống. Nói cách khác, chính lòng thương xót của Thiên Chúa đã mặc lấy cho con người những vẻ đẹp, những giá trị cao quý và được trở nên gắn bó với người. Lần dở lại những trang kinh thánh, chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa đã đem đến hy vọng và những vẻ đẹp cho bao phận người tội lỗi và bất xứng. Bởi vì lòng thương xót mà Thiên Chúa đã làm nên những chiếc áo bằng da và mặc cho ông Adam và bà Eva sau khi họ bất trung với người, để che lấp đi sự trần trụi của họ và đem đến cho họ niềm hy vọng vào ơn tha thứ. Cũng chính lòng thương xót của Thiên Chúa đã làm cho cô thôn nữ Maria trở nên người phụ nữ xinh đẹp nhất, diễm phúc nhất, với vinh quang và danh dự là mẹ đấng cứu thế, mẹ Thiên Chúa. Và rồi bao kiếp người lầm than trong phủ bùn của tội lỗi và đớn đau của phận người đã được lòng thương xót của Chúa Giêsu, hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa, chữa lành và trả lại cho họ những vẻ đẹp nơi thể lý và tâm hồn. Trong cuộc đời mình, ít nhiều chúng ta cũng kinh nghiệm được rằng lòng thương xót của Thiên Chúa đã làm cho mình trở nên xinh đẹp hơn. Đó là những lúc chúng ta nhìn thấy con người của mình trần trụi, xấu xí vì tội lỗi và những mặc cảm do tội lỗi. Nhưng lòng thương xót của Chúa, nơi bí tích hòa giải, đã thứ tha mọi tội lỗi đó và trả lại cho chúng ta vẻ đẹp của những người con của Thiên Chúa. Ước gì khi nhìn ngắm những vẻ đẹp mà mình có được nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cũng hãy làm cho những người xung quanh mình trở nên xinh đẹp nhờ những lời nói khích lệ và những nghĩa cử bác ái xuất phát từ lòng thương xót của mình dành cho họ. Lạy Chúa, bất cứ ai có lòng thương xót đều có khả năng làm cho tha nhân trở nên xinh đẹp. Xin cho chúng con khi cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa dành cho mình, thì cũng biết xót thương những người đang lầm than đau khổ ở xung quanh mình. Amen.
Đánh rơi lòng Chúa xót thương, con tìm đường chốn tựa nương. Đánh rơi lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, con ngày yên nguyện con coi thường. Khó khăn vào lòng Chúa xót thương, có tạo một mùa xuân thiên đường.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.